SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Chính quyền Israel đã cố gắng tịch thu thiết bị camera của hãng thông tấn AP trong một loạt nỗ lực nhằm kiểm duyệt và hạn chế các cơ quan truyền thông trong khu vực đưa tin. Chính phủ Israel đã tịch thu thiết bị này sau khi cáo buộc AP vi phạm luật khi cung cấp chương trình phát sóng trực tiếp bầu trời Gaza cho Al Jazeera, nơi Israel đặt lệnh cấm tạm thời vào đầu tháng này, với những gì họ cho là lo ngại về an ninh quốc gia. Động thái này đã thu hút sự lên án ngay lập tức từ trưởng nhóm biên tập của Associated Press. Bà Julie Pace gọi hành động này là lạm dụng quyền lực.
Chúng tôi tại Associated Press lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất về hành động của chính phủ Israel đóng cửa nguồn cung cấp dữ liệu trực tiếp lâu đời của chúng tôi, chiếu cảnh bầu trời Gaza và tịch thu thiết bị của hãng thông tấn AP. Chúng tôi tuân thủ các quy định của Israel cấm phát sóng các chi tiết như hoạt động di chuyển của quân đội có thể gây nguy hiểm cho binh lính. Việc ngừng hoạt động không dựa trên nội dung của nguồn cung cấp dữ liệu là việc chính phủ Israel lạm dụng luật phát thanh nước ngoài mới.
Luật truyền thông mới được thông qua vào tháng 4, cho phép chính phủ ra lệnh cho các đài truyền hình nước ngoài tạm thời ngừng hoạt động vì lý do an ninh quốc gia. Các nhóm truyền thông đã chỉ trích việc thu giữ máy ảnh, điều mà tổ chức ký giả không biên giới gọi là sự kiểm duyệt thái quá. Điều này diễn ra sau một báo cáo vào thứ Hai 20 tháng 5 từ tạp chí 972 của Israel tiết lộ rằng vào năm 2023, cơ quan kiểm duyệt quân sự của Israel đã cấm xuất bản 613 bài báo của các cơ quan truyền thông của Israel, lập kỷ lục mới kể từ khi tạp chí này bắt đầu thu thập dữ liệu từ năm 2011. Dữ liệu xuất phát từ yêu cầu tự do thông tin cho thấy cơ quan kiểm duyệt cũng đã biên tập lại các phần của 2.703 bài báo khác, có nghĩa là quân đội Israel đã ngăn chặn thông tin được công khai trung bình 9 lần một ngày. Tòa Bạch Ốc, nơi đã hỗ trợ Israel trong cuộc tấn công vào Gaza, đã phản ứng với việc tịch thu thiết bị của AP. Thư ký báo chí Karin John Pierce nói rằng hành động này đáng lo ngại.
Rõ ràng điều này đáng lo ngại. Chúng tôi muốn xem xét việc này, nhưng chúng tôi luôn nói rõ tầm quan trọng của công việc mà các nhà báo đã làm. Đó là điều cần thiết đối với người dân Mỹ, đối với thế giới toàn cầu. Chúng tôi sẽ luôn kiên định với điều đó và chắc chắn chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này thật đáng lo ngại khi nghe tin này.
Sau sự chỉ trích rộng rãi này, Israel đã quyết định đảo ngược hướng đi. Bộ trưởng truyền thông Shlomo Kani cho biết, ông hiện đã ra lệnh cho các quan chức hủy bỏ quyết định ban đầu và trả lại thiết bị tịch thu, chờ quyết định của Bộ Quốc phòng xem xét vấn đề. Việc kiểm duyệt truyền thông của Israel và việc sát hại các nhà báo trong bối cảnh nước này tấn công Gaza ngày càng trở nên khiến những người ủng hộ quyền tự do báo chí và nhân quyền lo ngại. Tính đến thứ Ba 21 tháng 5, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo báo cáo rằng ít nhất 105 nhà báo và nhân viên truyền thông đã thiệt mạng kể từ ngày 7 tháng 10. Trong đó có 100 nhà báo là người Palestine, 2 người Israel và 3 người Lebanon. Trong khi đó, Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine, UNRWA, cho biết họ buộc phải đình chỉ phân phối thực phẩm ở thành phố Rafah phía nam Gaza do thiếu nguồn cung cấp và tình trạng bất ổn. UNRWA cho biết chỉ có 7 trong số 24 trung tâm y tế của họ đang hoạt động, vì họ không nhận được bất kỳ vật tư y tế nào trong 10 ngày qua do Israel đóng cửa và làm gián đoạn các cửa khẩu biên giới tại Rafah và Kerem Shalom. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng Israel phải làm nhiều hơn nữa để thiết lập các đường dây viện trợ nhân đạo.
At a time when the people of Gaza are facing starvation,
vào thời điểm người dân Gaza đang phải đối mặt với nạn đói, chúng tôi kêu gọi Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa và cho viện trợ đi qua. Các tuyến giao cắt từ Ai Cập vào Gaza vẫn bị đóng cửa trong 2 tuần, cắt đứt đường ống chính cung cấp y tế khẩn cấp vào Gaza. Khoảng 700 bệnh nhân bị bệnh nặng đáng lẽ phải được di tản để chăm sóc y tế ở nơi khác thì đang mắc kẹt trong vùng chiến sự.
Tại bờ Tây bị chiếm đóng, lực lượng Israel đã giết chết ít nhất 7 người Palestine, làm bị thương 9 người khác trong một cuộc đột kích vào thành phố Jenin với sự tham gia của hàng chục phương tiện và kéo dài đến đêm. Bộ Y tế Palestine cho biết, trong số những người thiệt mạng có một thiếu niên 15 tuổi và 16 tuổi, cùng với một giáo viên và một bác sĩ, được cho là đã bị bắn chết trên đường đi làm. Bác sĩ Osachi Jabarin, một bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Công Jenin, nằm trong số những người thiệt mạng. Nhân viên y tế địa phương Murat Kamesa nói với đài El Jazeera rằng cái chết của người đồng nghiệp khiến anh cảm thấy mạng sống của chính mình đang gặp nguy hiểm.
Lúc đầu tôi không nhận ra là anh ấy vì tiếng súng lẻ tẻ và chết người thì vẫn tiếp tục diễn ra khi tôi cố gắng giúp anh ấy, nhưng anh ấy đã chết. Anh ấy luôn ở đây vì bệnh nhân, khi anh ấy trực ca, tôi có thể là người tiếp theo.
Không có thông tin ngay lập tức về danh tính của ba người khác đã thiệt mạng. Tuy nhiên, quân đội Israel cho biết, chiến dịch này nhắm vào các chiến binh có vũ trang trong thành phố và tuyên bố một số tay súng Palestine đã bị bắn trong quá trình này.